18. Đạo đức và hành động của trưởng giả Duy Ma Cật.
Bây giờ thành Tỳ Gia Ly có một vị trưởng giả tên là Duy Ma Cật. Duy Ma Cật đó là Trung Hoa dịch là bệnh danh. Bệnh danh tức là cái tên gọi của những cái người thanh tịnh, của những người là lúc nào cũng trong sáng và cũng thanh tịnh, cũng có các cái sự cấu quế. Do đó cho nên là chỉ Duy Ma Cật tự dựng lập bệnh danh. Rồi như Ngài Quỳnh Sang lại dịch là vô cấu sinh. Cái tịnh thì Ngài Quỳnh Sang dịch là vô cấu, chỉ danh là Ngài Quỳnh Sang dịch là sinh. Thế thì là tịnh danh, ta có thể kêu bằng gọi cái tên nó bằng hai cách. Một á là tịnh danh, hai á là vô cấu sinh. Vô cấu sinh là cái tên gọi của những người là thanh tịnh, những người vô cấu, không có các cái điều là phiền não ô trượt ở trong người này, kêu là vô cấu. Cho nên cái tên Duy Ma Cật thì đại chúng để ý đấy, chứ xong rồi người ta hỏi cái Duy Ma Cật là cái tên gì nghe hơi là lạ vậy. Thì mình học Phật rồi nói là Duy Ma Cật là cái tên đó là dịch âm theo tiếng Phạn đấy, nhưng mà dịch nghĩa là theo dịch theo cái âm của Trung Quốc đó, tiếng Hán Việt đó, dịch là vua cấu sinh. Tức là cái tên gọi để chỉ cho là cái tên gọi chỉ cho một bậc người mà hoàn toàn còn các cái sự cấu quế phiền não ở trong con người đó, người thanh tịnh hoàn toàn. Vì vậy cho nên là cũng có thể gọi chữ Duy Ma Cật á. Dịch nghĩa thứ hai là tịnh danh, tịnh là thanh tịnh, danh là cũng là cái tên gọi của những người mà thanh tịnh, những người không có các sự cấu quế phiền não hiểu không, như những người thường khác, gọi đó là Duy Ma Cật. Vì vậy cho nên là trước khi mà tôi chuẩn bị giảng cái quyển này cũng có một vài người hơi lo lắng, một vài vị lo lắng mà nói trước với tôi rằng là tôi giảng kinh này cũng nên nương nương, đừng có nói thẳng, đừng có đề cao ông Duy Ma Cật quá, đề cao ông Duy Ma Cật quá làm cho các hàng cư sĩ họ lên chân, bởi vì ông Duy Ma Cật là trưởng giả, là một vị cư sĩ mà. Họ lên chân là họ lưng lên rồi họ qua thường chứ tăng chứ ni. Tôi nói như vậy không được. Nói như vậy là chứng tỏ như mình đã đọc kinh Duy Ma Cật rồi, đã hiểu kinh Duy Ma Cật rồi, chứ nói như vậy là hoàn toàn sai lầm. Mặc dù là ông Duy Ma Cật là trưởng giả, là người cư sĩ đấy, nhưng mà không phải là hễ ông cư sĩ nào cũng lên chân như ông Duy Ma Cật đâu. là gì cái cách tu như là ta đọc cái bóng này nè, không phải là một người tu hiểu bình thường mà lên chứng được. Đây bắt đầu nó động, đây là cách nhìn thấy nè. Những người xuất gia cũng còn chưa có thể mà sống được nữa, mà huống nữa là tu sĩ mà dựa vào cái ngôn từ những cái hình thức của như ba cặp mà lên chứng mà coi thường thì chư tăng chư ni thì không đúng rồi. Kể cả chư tăng ni mà cũng còn không bằng, mà nếu có bằng như nữa cũng không được phép coi thường người khác, chứ đừng nói chi là cư sĩ. Cho nên cái việc đó là đại chúng để ý đó. Một câu nói mà nghe là biết cái người đó là ra sao rồi đấy. Không ai được coi thường ai hết. Cái đạo đức của mình cao là mình nhờ giải thoát an lạc của mình nhiều thì mình hưởng thôi, chứ sao lại coi thường người khác. Coi thường người khác là tự nói là một cái thứ phiền não rồi, thì còn nói cái chuyện tu hành gì nữa. Trong thành Tỳ Gia Ly có vị trưởng giả tên là Duy Ma Cật. Trưởng giả Duy Ma Cật là người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gốc rễ lành trồng sâu. Cho nên ông đã được vô sanh pháp nhẫn đấy. Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, căn lành trồng sâu, đã được vô sanh pháp nhẫn. Thế thì là bây giờ là giới hình thức cư sĩ đấy, trưởng giả Duy Ma Cật đấy. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là có được vô sanh pháp nhẫn chưa? Vô sanh pháp nhẫn nghĩa là cái người này là có cái trí tuệ, tên nhân dạng pháp bất sanh bất bất diệt. Sự sanh diệt của dạng pháp là sự sanh diệt của là những cái cùng nó nổi tiềm ẩn hiện trên biển vô cùng. Đó là những cái bọt bóng sóng ngoài nổi trên mặt biển, nhô lên rồi bình lặng rồi nhô lên. Chứ kỳ thật ra cái sự nhô lên của sóng ngoài không gì vậy mà làm cho nước biển nhiều ra. Khi nó bình lặng xuống không phải vì vậy mà nước biển mất đi. Thì nhìn sự phát hiện tượng này cũng như là cái người tế mà nhìn cái sự nhô lên là bình lặng xuống của mặt biển vậy. Giảng pháp là từ bản thể nhân khởi ra hiện tượng, từ hiện tượng trở về bản thể. Sự sanh đó là bất sanh, vì sanh không thật sanh. Diệt của giảng pháp là bất diệt, vì diệt không thật diệt. Sự sanh thì diệt đó là nhân duyên hội tụ, còn cái tương tục là thì gọi là giảng pháp sanh. Nhân duyên mà chia ly thì gọi là giảng pháp diệt. Sự sanh diệt đó nó không có không thật. Thì nhận thức được và sống bằng cái tinh thần đó đối với giảng pháp, đối với hiện tượng giảng pháp, gọi là người đạt chứng được pháp nhẫn vô sanh. Do đó cho nên cái sự sống, sự chết, sự mất, sự còn, sự sanh, sự diệt, cái người mà đạt được vô sanh pháp nhẫn, người ta an nhiên tự tại. Thế thì trong chúng ta ai là người được cỡ đó chưa? Cho nên Duy Ma Cật mặc dù là người tu sĩ mà đã thành tích đã như thế, trong hàng Bồ Tát Duy Ma Cật là vị Bồ Tát biện tài vô ngại, vô lý thần thông, hàng phục các ma được vô quý, thể nhập sâu sắc các pháp môn, trí tuệ siêu tuyệt, phương tiện linh hoạt, biết rõ tâm tưởng của chúng sanh, phân biệt độn căn lợi căn của đối tượng. Đấy, Duy Ma Cật là thế đấy đấy. Ở trong Phật đạo từ lâu đã thuần thục thâm tính đại thừa, việc làm vững chãi, suy nghĩ chính chắn, trụ oai nghi Phật. Trưởng giả mà cư sĩ mà trụ trong cái oai nghi Phật à, tâm lớn như biển, chư Phật ngợi khen hàng trời, hàng tài cung kính vì muốn độ người. Tưởng giả Duy Ma Cật phương tiện hiện ở thành Tỳ Gia Ly. Như vậy là ta gọi là chữ thị hiện là vậy đó. Thị hiện nghĩa là hiện một cách nghĩa là tùy ý. Tùy ý và nói cách khác là nôm na là như là giả đò, làm vậy chứ không phải vậy. Chẳng hạn như là bệnh chứ mà không phải thật bệnh, thì cái bệnh đó là chỉ là một cái duyên cớ thôi, để mà tập hội đại chúng lại, tập hợp đại chúng lại để thuyết pháp. Thế thì cái bệnh đó là cái bệnh giả đò, thì cái bệnh đó gọi là thị hiện. Chữ thị hiện có nghĩa là giống như là giả đò. Còn ví dụ như giờ chúng ta đây là chúng ta nghe là nếu mà không ở cái thành phố Sài Gòn này thì chúng ta không có cái chỗ đất nào khác để ở cả, ví dụ vậy. Cho nên giờ đã là chôn nhau các lúc ở đây thì giờ chỉ ở đây thôi. Thế thì cái ở đó là do cái hoàn cảnh bắt buộc cái đời sống phải ở. Còn như bây giờ người ta có thể ở bên Pháp cũng được, bên Mỹ cũng được, bên Úc cũng được, và ở chỗ nào cũng được mà rất là sang trọng hơn khách, hơn nhiều người. Nhưng mà bây giờ ta vì một cái lẽ gì là đóng góp và công lao sức lực của mình về đất nước, về cái dân tộc, hay là vì một cái lý tưởng gì đó, ta về ta ở thành phố Hồ Chí Minh này để ta tuyên truyền tính pháp, hay là ta giáo dục một môn học hành nào cho người, cho nhân dân, cho đồng bào mình, mà ở cái cảnh như là tương đối là chật chội hoặc là thiếu phương tiện, không giống như là cái chỗ của gốc của người ta. Như thế thì cái đó gọi là thị hiện. Ở cái chuyện đó là vì cái lý tưởng. Thành ra Ngài Duy Ma Cật mà đóng một cái vai trò trưởng giả này đó, ta có thể gọi là thị hiện là như vậy. Vì muốn cảm hóa những người nghèo, Ngài Duy Ma Cật bố thí rất nhiều của cải để cảm hóa người, rất nhiều của cải để cảm hóa người phạm giới. Ngài trì giới thanh tịnh để cảm hóa người nóng nảy. Ngài biểu lộ cái hạnh kiên nhẫn ôn hòa để độ người giải đãi. Ngài thực hành tinh tấn để cảm hóa người loạn tâm. Ngài thiền định nhất tâm để cảm hóa người ngô trí. Ngài hướng dẫn phát huy trí tuệ. Như thế thì lục độ, lục độ bố thí trì giới những nhục tinh tấn thiền định, Ngài là gương mẫu cho tất cả những cái hạnh đó. Nếu đấy thì là về công hàng cư sĩ chúng ta là có ai làm được việc đó chưa? Thành ra ta nghe những cái việc này á là một cái cách mà Đức Phật cho biết rằng cái việc tu hành là nó không phải ở nơi cái hình thức. Ở đây mà dựng lên cái hình thức của trưởng giả Như Ma Cật là nhằm nói lên cái tư tưởng đại thừa kinh khiếp là ở chỗ đó. Cái tư tưởng của đại thừa kinh khiếp là ở cái chỗ là cái người tu hành á không phải chỉ có hình thức mới làm nên được đại sự lợi ích cho chúng sanh. Hình thức thì cũng cần cho những người đệ tử xuất gia cũng làm nên đại sự vậy. Tuy nhiên ở đây muốn nói lên rằng là cái hình thức cư sĩ cũng có thể làm nên đại sự lợi lạc cho chúng sanh. Muốn nói lên cái điều đó, khuyến khích cái điều đó đối với hàng cư sĩ, chứ không phải nói cái này lên để cho cư sĩ lên chân. Vì vậy cho nên sợ cư sĩ lên chân và cư sĩ nghe kinh này là ngã mạng là một sự sai lầm, không có nên sợ cái đó. Bởi vì người cư sĩ này mà không phải là tâm hồn cư sĩ. Mặc dù là cái từ trong này là các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Danh Thù đó gọi như là các bằng cư sĩ không. Vì ngài là bạch y mà phụng trì luật hạnh của Sa Môn. Đấy, đọc kinh là phải hiểu như vậy đó, rồi mình mới thấy rằng là giảng kinh Như Ma Cật mà mình không có sợ cư sĩ là lên chân lên dò lên cảnh gì cả. Người cư sĩ làm được như vậy thì là gương mẫu ở trong đại chúng kia mà. Dù ngài tại gia mà không lưu luyến tam giới, giả có vợ con mà thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc mà thường thích diễn ly. Mấy cái này thì làm sao mình làm nổi? Hiện có quyến thuộc mà thường thích diễn ly, giả có vợ con mà thường không có lưu luyến, thường thích phạm hạnh, làm sao mình làm nổi? Dù phục sức đồ quý mà lòng á thì cư mang á là cái thân tướng hảo, chứ còn cái phục sức ở bên ngoài cũng không có phải cần. Dù có ăn uống như thế gian mà cái vị chất là vui trong thiền định. Ăn uống cũng ăn tất cả như mọi người, nhưng mà cái vị mà gọi là ngon bằng lòng là thưởng thức đó, bằng lòng nhất đó, là cái vị thiền định, chứ không phải là cái vị trong những cái thứ là thịt béo rượu nồng. Có lúc tham gia sòng bạc cốt yếu là nhằm để độ người, lúc tùy thuận ngoại đạo mà chánh tính không lung lạc. Cư sĩ là thế đấy, vào sòng bạc để nói lên cái tai họa của sự cờ bạc. Vào trong các cái chỗ như là ngoại đạo vẫn là thân cận lân la, nhưng mà tâm hồn vẫn vững vàng đứng trong chánh pháp, lập trường của chánh pháp và bằng mọi cách để truyền bá chánh pháp. Đọc hiểu suốt sách vở thế gian mà thường vui với giáo pháp Phật, nhằm cảm hóa mọi người mà giữ gìn chánh pháp, kinh doanh được nhiều tiền của nhưng mà chẳng lấy đó làm vui. Mấy cái đoạn này đọc cái này nó hết sức là nó thú vị. Ta phải tập cái đó, phải tập nội những cái điều mà của cái đức tánh mà ngài Như Ma Cật có. Dạo chơi khắp phố phường để làm điều lợi ích chúng sanh, có lúc tham gia trị trách nhằm để cứu độ quốc dân, có khi tham dự các diễn đàn hội thảo, cốt là lèo lái hướng dẫn mọi người đi vào con đường chính đạo của đại thừa. Nghe mấy cái này thật quá, làm sao mà tự cao tự hào tự đại tự tôn được. Chúng ta phải học suốt đời mà tu tập đời này qua đời khác mới là có cái nghị lực, cái khả năng làm điều này, chứ làm sao mà tự hào được. Tương thủy mà còn nghe, còn phải sáng nởm kinh tâm, còn phải là nguyện đời đời mình làm, còn chưa thấy là thành công nổi mà thì nghe mà người cư sĩ mà nào mà ngã mạng cống cao được. Vào học đường nhằm để dẫn dắt tuổi thơ, có lúc đến thanh lâu để nhằm chỉ cho mọi người về cái tai họa của ái dục. Do đó cho nên là chữ Hán có gọi là có cái câu cho mình dâm phòng tử tứ mà ngô tri thanh tịnh đạo tràng đối với ngài Di Ma Cật là vậy. Có đến lúc thân lâu đến chỗ dâm phòng, có những lúc vào trong quán rượu mà chỗ nào cũng là đạo tràng thanh tịnh. Là vì người ta đi đây là ta đi với cái tinh thần thị hiện, với cái trách nhiệm là độ chúng sanh, chứ không phải đi vào đó để mà nướng mình vào ở nơi cái chỗ đường cái quán đó. Vào quán rượu như mọi người, nhưng mà nhằm để nêu cái gương tự chủ. Vào quán rượu mà không có bị sai, vẫn tự chủ, và nói những cái tai họa của những người uống rượu mà để cho nó say sưa. Cho nên vào quán rượu mà vẫn làm lợi lạc chúng sanh là vậy. Mà đọc cái câu này thì tôi cũng nhớ trong này có số Phật tử đó mà, số Phật tử nam đó mà. Trong sách Nho có câu là tử trung bất ngữ chân quân tử, tài thượng phân minh đại trượng phu. Cái người quân tử vào trong tiệc rượu vẫn có thể uống rượu được, nhưng mà uống rượu với cái điều kiện là hoàn toàn không có sai, không có say sưa, không có nói bậy bạ. Người đó là người chân quân tử, gọi là tử trung bất ngữ chân quân tử. Trong những cái tiệc rượu có thể uống rượu, người Phật tử tại gia là giữ gìn năm giới, có thể là chưa giữ được giới uống rượu, có thể uống rượu. Hoặc là có những cái lúc mà nếu mình thấy rằng căng khả năng nghị lực của mình mà dồi dào, thì mà bạn bè nào đó mà họ mời mình trong một cái đám tiệc gì đó mà là cần uống rượu, mà mình thấy là cần uống rượu để độ được họ, thì cái người cư sĩ này có thể thưa với Phật, Phật tâm mình á, rằng là Bạch Thế Tôn hôm nay còn vì những người này để mà cùng gọi là nhập bọn với họ, để giải thích, để hướng dẫn họ những cái điều sai trái về những cái cuộc sống mà trong đó có cái chuyện say sưa gì rượu, hoặc là gì sắc gì tài vân vân. Thì cái người đó mà dám làm như việc đó là người đó phải có khả năng nghị lực thì làm việc đó là Phật vẫn khen này. Vấn đề là ở chỗ mà không say sưa. Cho nên rượu á, về cư sĩ mà cái giới thứ năm á, ta gọi là giá giới. Giới nó có hai thứ, tánh giới và giá giới. Tánh giới tức là cái giới đó, Đức Phật ra đời hay chưa ra đời thì xã hội người ta đã quy định phạm vào cái đó là phạm vào trọng tội, bị tội, tù tội, tùy theo cái nghiêm trọng hay là cái là có thể giảm khinh, là do cái tội dân và cái tội trạng của mình. Thì là như là giết người nè, trộm cướp nè, tà hạnh nè, và bội tính nè, tức là sát đạo dâm vọng, nói ra những từ Phật sát đạo dâm vọng, mình diễn đạt ra là giết người, tà dâm, trộm cướp và bội tính, bốn cái đó là gọi là tánh giới. Phật chưa ra đời, xã hội từ xưa tới nay người ta đã quy định cái tội lỗi đó rồi. Còn như cái giới thứ năm á, của năm giới mà của người ưu mà tắc tại gia người nam đó, thì gọi là gia giới. Gia giới tức là ngăn đề phòng thôi. Cho nên nếu thấy rằng mình có khả năng nghị lực mà vì một cái nhóm anh em mà họ còn say mê, đam mê quá về rượu chè, mỗi lần uống là mỗi lần say sưa, mỗi lần uống là mỗi lần là phá hoại gia đình, thì có thể vào trong đó để mà cắt nghĩa, để mà xây dựng, để mà uống nắng, để mà hướng dẫn, để điều phục họ cho ra khỏi cái say sưa đó, thì cái đó là việc làm của Bồ Tát Hạnh đấy. Nhưng mà coi chừng mình vô đó là nó cuốn hút luôn trong đó, rồi người ta ngã ra bên tay phải, mình ngã mấy tay trái, lăn qua lăn lại, rồi ói tùm lum đè lên. Cái tai hại nhất của người uống rượu là ói cái nhà không còn chịu nổi. Thì người quân tử là tử trung bất ngữ, mà còn người trượng phu là tài thượng phân minh. Cái người mà làm việc ở đời mà sống với nhau trong xã hội mà phòng thẳng về tiền bạc, hết sức minh bạch về tiền bạc, người đó là người trượng phu. Theo cái thánh hiền cổ kim người ta định nghĩa cái người trượng phu là cái người tài thượng phân minh, không có hà lạm tiền bạc lôi thôi. Vì vậy mà Cái định nghĩa của chư sư phụ thêm đó là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, nguyên dũng bất năng khuất, thử chi nhi trượng phu. Cái người trượng phu là cái người đó giàu sang không bao giờ lôi cuốn mê hoặc họ được. Chư phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, dù là ở trong hoàn cảnh nghèo hèn nhưng mà tính tình không bao giờ thay đổi, không vì sự nghèo hèn mà luôn cuối rồi khuất phục rồi thượng đội rồi hạ đạp, để cho làm cái tư cách nhân phẩm con người mất đi cái giá trị của con người. Đó gọi là bằng tiền bất năng chi. Cái thứ ba là quy dũng bất năng khuất, vì một cái lý tưởng, vì một cái sự chánh nghĩa, không sợ bất cứ một thứ quy dũng nào, nếu cần có thể chết cũng cứ chết. Do đó mà tôi có nói với đại chúng nhiều lần đó, thí sĩ nhân nhân vô cầu sanh dĩ hạ nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Một là kẻ thí sĩ, hai là người nhân. Có những lúc không cần sống, nếu sống đó là để mà sống hại người, không cần sống. Có những lúc cần phải chết, chịu chết để mà thành tựu cái đức nhân của mình. Thành ra cái người trượng phu là cái người như thế. Thành ra tài thượng thông minh cũng là trượng phu. Rồi nói tới chỗ này tôi cũng nhắc lại chúng đó. Cái cách mà nhìn đời, cái cách mà nhìn người, nhìn bạn trong cuộc sống đó mà dễ ở cũng khó khăn gì hết. Người ta có cái thước đo. Tôi vừa nói cái câu mà tài thượng phong minh đại trưởng phu. Cái người trưởng phu là cái người đó không phải là tiền tài, là vật chất, là phải phong minh thôi. Phải thanh liêm, phải trong sáng mới là người trưởng phu. Cho nên người ta đo đây này, cái cách mà làm bạn với nhau mà. Làm bạn với nhau người ta đo bạn để ta chơi mà. Có câu là thủy phương trưởng thám kê thâm thiện, nhân dụng tài giao tiện kiến tâm. Nước con sông đó, con gạch đó, mình muốn biết nó sâu cạn mà lấy gậy gì ta dọn. Còn người họ muốn biết họ tốt xấu hả, dung tiền ra xài với họ, hoặc là qua lại nhau bằng tiền bạc thời gian là biết ngay tính tình của họ. Cho nên là ta học cuộc đời nó có nhiều cái hay lắm. Cũng đồng thời thất nho, mà có những gì thất, họ nói rằng là quả hổ, quả bì, nan, quả cốt, mà chi nhân, chi diện, mất chi tâm, dễ trộm là dễ da chứ không ai dễ xương được, biết người, biết mặt chứ không ai biết lòng. Có những lúc người ta nói không biết lòng, nhưng mà có lúc người ta có cách để biết được. Thủy tôn trộm thám chi thâm thiện, mà nhân dụng tiền, giao tiện, kiết tâm. Nước muốn biết nó cạn sâu lấy vậy mà dò, người muốn biết tâm họ, đem tiền bạc xài. Đó là biết ngay. Nó mê tiền bạc là cái người đó không phải là quân tử, bởi vì người đó là tài kho tài thưởng, không thông minh. Không thông minh là không phải là thượng phu. Cho nên có cách. Cho nên đây là nói về câu chuyện vào quán rượu mà. Vào quán rượu như mọi người mà nhằm để là nêu cái gương tự chủ. Uống rượu mà nêu được cái gương tự chủ, giữ được cái đức tính, thanh lên trong sáng nhà trí tuệ của mình. Ở trên vị trưởng giả ông Di Ma Cật gương mẫu trong hàng trưởng giả này, ở trên là nêu những cái đức tánh cao siêu trong sáng tuyệt vời như thế. Rồi bây giờ đây là nêu tới cái hành động gương mẫu này. Thì chúng ta là làm sao mà có những cái thứ gương mẫu này cho nổi mà nói chuyện này, nghe kinh này rồi cống cao ngạo mạn được chứ. Ở cái việc là trưởng giả thì ông Như Ma Cật gương mẫu trong hàng trưởng giả, vì họ mà nói chánh pháp. Ở trong cư sĩ gương mẫu trong hàng cư sĩ, dứt hết các cái tham nhiễm tầm thường. Ở trong dòng sách đế lị gương mẫu trong dòng sách đế lị, để dạy họ về cái đức nhẫn nhục. Ở trong dòng Bà La Môn thì gương mẫu trong hàng Bà La Môn, để dạy họ từ bỏ cái tâm ngã mạn cống cao. Đấy gọi là cư sĩ mình như thế đấy. Ở trong nội chính đại thần thì gương mẫu trong cái hàng đại chính nội thần, dạy cho họ học về chánh pháp. Ở trong hàng nguyên tử thì gương mẫu trong hàng nguyên tử, để dạy họ về cái đạo lý hiếu trung. Ở trong nội quan gương mẫu trong cái hàng quản quan, để dạy các cung tần về chánh tâm chánh hạnh. Ở trong thứ dân thì gương mẫu trong hàng thứ dân, để hướng dẫn họ làm đời phước thiện. ở trong hàng Phạm Thiên thì gương mẫu trong hàng Phạm Thiên để dạy họ tu về thánh tuệ ở trong đế hạ, tu dạy họ tu về thánh tuệ. Ở trong Đế Thích thì gương mẫu trong hàng Đế Thích nhằm dạy họ về chân lý vô thường của hiện tượng vạn pháp. Ở trong cương vị Hộ Thế thì gương mẫu trong hàng Hộ Thế để mà nhằm hộ độ nhân dân lạc nghiệp an cư. Di Ma Cật trưởng giả vận dụng vô số phương tiện như thế để đem lại lợi lạc chúng sanh, và hôm nay trưởng giả lại hiện là thân có bệnh. Đọc cái đoạn này đại chúng để ý cái này thôi nè. Một người về đạo đức đó mà muốn cho mình có cái đạo đức cao, tất nhiên là mình phải thành tựu được những cái thứ gương mẫu như vừa nói đây nè. Phải gương mẫu hơn những người thường khác. Tôi nhớ lại cái chuyện mà ở đất nước Việt Nam mình về lịch sử, cái thời thập nhị sứ quân mà Đinh Tiên Hoàng lập nên cái sự nghiệp của cái đời nhà Đinh đó nè. Cái người lúc đó là Đinh Bộ Lĩnh cũng là một ở trong những các trẻ em trong cái số hàng trăm đâu. Hàng chân câu nghĩa là cái móc cua, cái móc còng là giữ câu giữ bò mà động. Nhưng mà Đinh Bộ Lĩnh thì trong những cái lúc mà chia phe nhau mà giỡn mà chơi bằng cái kiểu như quýnh giặc là không thua nhau mà, thì sách sử ghi rằng Đinh Bộ Lĩnh có cái năng khiếu, bây giờ mình gọi là cái năng khiếu, nó biểu lộ ra là con người có cái khả năng lãnh đạo, điều binh khiển tướng, phân công, thì nó ưu việt hơn những cái hàng trẻ em kia, đông đảo kia. Vì vậy mà khi lớn lên rồi thì Đinh Bộ Lĩnh học hành thêm văn ôn võ luyện, rồi cuối cùng rồi chinh phục được thập nhị sứ quân, mình dựng lên cái cơ nghiệp mà lập lên cái nền quân chủ đầu tiên ở Việt Nam là Đinh Tiên Hoàng vào đời nhà Đinh đó mà. Thế thì về phương diện quân sự, phương diện xã hội, làm nên một việc lớn của người thế gian thì người đó cũng phải có một cái tài năng ưu việt hơn là người thường thì mới có thể là lãnh đạo, là có thể là chỉ huy, có thể là giáo dục, có thể là hướng dẫn những người khác. Thì đó là nói về cái tài năng quân sự như là Đinh Tiên Hoàng. Thì về cái phương diện đạo đức như ta đọc cái đoạn vừa rồi nè, Ngài Di Ma Cật trên phương diện tu hành là phải phẩm hạnh đức độ phải thanh cao hơn người thường cái đã, rồi sau đó mới nói tới chuyện kết luận rằng ông này là Bồ Tát cỡ nào. Cho nên đọc cái đoạn này rồi tôi muốn nói với đại chúng là hằng ngày ta tự quán xét cái cuộc sống của ta. Ta đối với người thường, ta có gương mẫu hơn họ được cái gì không? Về cái tính hạnh, về cái ăn, về cái ở, về cái lịch thiệp, về cái xã giao, về cái hiểu biết, về cái gọi là phước đức trí tuệ, mọi mặt ở trên xã hội này, ta có được cái nào làm gương mẫu cho ai chưa? Ta có hơn ai được cái nào không? Nếu như mà mọi người như thế nào mà ta cũng xem như thế ấy, thì trong cái quá trình tu tập mà nói về cái quả vị đạo pháp của ta thì ta tự đánh giá của ta mà ta biết thôi. Cái vòng quả phước nhân do cánh danh thùy mà hành tàn hư thật tự gia tri, cái việc làm của mình nó trong sâu kín ở bên trong là tự mình biết. Còn cái vấn đề giải pháp giác ngộ quả phước này không cần hỏi ai hết mà tự mình hỏi lấy mình. Mình có gương mẫu được bao nhiêu hành động trên cái sự sinh hoạt của thế gian này. Tôi muốn nhắc cho đại chúng điều đó, nhắc cho đại chúng cũng như là tôi tự nhắc tôi phải có cái gì hơn người thường một chút, thì đó là cái đánh dấu sự kết quả tu hành của tôi. Còn nếu như người thường cái kiểu nào thì tôi cũng như kiểu đấy, mà thậm chí tôi còn trẻ hơn nữa, thì dầu là tôi có mặc cái áo mà chẳng những cái tay năm tấc này mà nghĩa là cái tay bè xuống một thước sao, thì bất quá là cũng bằng mấy cô đào, mấy cậu kép ở trong cải lương vậy, cái áo hay là họ mai cái tay cả thước để họ thất thì cho nó đẹp đó mà, chứ không ăn thua gì hết.
Vậy đại tha thân luồn không cần ở đây là thất lắm đâu. Thành thức xuất gia tốt, điều đó được, nó có cái điều kiện diễn ly dễ dàng. Nhưng mà nhiều cái xuất gia mà không diễn ly, Còn đây là hạnh phúc của một cư sĩ mà người ta như là thường thì cũng có vợ con, có gia đình, có mọi cái thứ làm việc bình thường mà ta thích diễn đi. Để nói lên rằng là cái sự tu hành của đại thừa tư tưởng là không nhiều cho nền thức, không đánh giá con người cho nền thức. Vấn đề là chỗ đó, chứ không phải là nói để cho cư sĩ lên chân. Lên sao nói lên, hạnh kiểm của mình có được những gì như thế này chưa? Cho nên là cái lúc mà người ta khuyên tôi cái câu đó là tôi nói đúng là tôi hết sức là buồn. Tôi buồn là gì á? Chứng tỏ rằng là hiểu kinh mà thì thật không hiểu gì hết. Làm sao lên kinh được? Nếu mà đọc hiểu kinh như vậy rồi làm sao lên kinh được chứ? Kinh ra mà đọc mà còn chích lên chích xuống, thấy rằng việc này mình chưa ăn thua gì. Thì người cứ hiểu thì làm thế nào mà lên kinh được? Làm sao mà tự hào tự đại được? Cái hiện nay là chẳng giải quyết mà thật hiện thân có bệnh. Đấy, cái hiện thân có bệnh như vậy, tức là thể hiện, chỉ thể hiện là vậy. Do cho đó cho nên là cách đây khoảng 5-10 năm mà tôi có nói cái chuyện. Cái chuyện mà ở trong các cái lòng linh của các cái bài vị mà của các hòa thượng của chư thượng tọa đã đức một qua đời dùng cái chữ là pháp danh là thượng gì đó hả gì đó rồi giác linh rồi là rồi có năm nào tháng nào đó gọi là thị tịch có cái chữ thị tịch tức là chết đó mà nên nói đúng là mình không gọi là thị tịch dùng cái chữ đó mình lạm dụng nó không có đúng mình tôn sinh nó quá cái mình có nói đúng là mình bây giờ không có thị tịch. Có những người chết mà nhanh gọn trong vòng 1 giờ 3 ngày đã là mừng lắm rồi. Còn có người như là đau cả 5-10 năm kéo lê thê mà muốn chết không mà sống không được các bạn. Thì chẳng qua là nó đuối quá rồi thì nó chết thì sao là thị thân được. Chứ thật thị có nghĩa là thị hiện đó. Mà thật tức là thật của cách thị hiện. Có như là cái chuyện mà muốn đi là đi. Tham thiền nhập định mà đi thì gọi là thị thân. Chứ không phải là do ngột ngạt, là do bệnh khổ nó hầm hạ. Cũng như ở đây là cái việc làm này là bệnh này là bệnh cho bằng thị gì vậy? Tức là giả bệnh chứ là không có bệnh.